nó chỉ là cái tượng nhỏ này, cái khúc nhỏ này là Phật đó.
Như vậy thì cái vấn đề mà sự linh hiểu của chúng ta là giống như Phật pháp như tâm, nhưng mà Phật đã nhập nhập từ lâu, pháp thì còn ở tâm tử, thì như vậy tâm là lâu đại diện chứ. Mà chỉ tăng tâm thì tội đó là tội gì thôi?
Tội đó lên lắm.
Thế lên lắm. Cho nên mà bữa nay xa Phật pháp không phải xa chùa, không phải xa, không phải xa chùa, phải Phật tử, mà xa Phật pháp là đơn cẩn không giả. Nếu mà đặc biệt nhất là những cái hàng, những cái hàng công tích mà đang quăng quần Phật pháp rồi này. Quăng quần Phật pháp đó, mà gọi là đại diện cho Phật, gọi là hành như lai, hành như lai sự. Phát như lai tư hành, hành như lai sự. Các người đã cứ hành với lai sự. Cái việc đó là cái việc mà gọi là đem cái tàn nhà, cái ánh sáng từ đi cái đạo để mà cho nhân loại. Cho mọi người ở không những là chúng không là người, mà bao nhiêu vạn chúng không khác cùng nghe cái giáo điển của Phật để mà tu học, để trở về với cái tâm tính duyên minh của Phật. Căn bản như vậy. Do đó cho nhiều khi mình mà lỡ lời mà vỡ ra, mà coi như là phàm phu tâm cũng không nói được. Cái tình mình á là bước vào cái gọi là chiếc áo mà gọi là đầu tròn áo vuông á, mà cái lời thể tầm nguyện là từ nơi tâm linh trước này không được giận ai, không được tự dùng ai, mà cái giới đó là cái giới mà gọi là đầu quân không biết các vị đồ tác tại gia cũng phải thọ giới đó, mà các vị ngăn mà gọi là xuất gia cũng phải thọ giới đó. Thì khi mà sư tổ hỏi là từ đâu cái đến trước này không được giận ai, không được đủ thử ai, không được đi tới thiên nhà tây già, cho đi tới người ở tân cánh thuyền mong giấy đã con giữ được không, với cái mô tập mới được không? Cho nên cái đó là cái tổng giảm tiền thứ trước lực, tức là thứ một cái sự hiểu biết về Phật pháp. Cái đó mình không cắt được, mà chỉ có cái là cái thời của chúng ta gọi là thời ác năm tuổi. Bởi vì thức tuyệt, chiến tuyệt, phiền não tuyệt, chính thân tuyệt, mạng tuyệt, sự thấu biết sai lầm, hay chiến tuyệt ấy, hay thức tuyệt là một niệm sai lầm, nảy sinh sự và tự sánh sai lầm, dẫn đến cái ý niệm chính thân, dẫn đến ý niệm phiền não. Cho nên, đúng ra là người Phật tử tại gia cũng vậy, đại đời mình không bao giờ nói chuyện riêng, chuyện tư, đầy tất, đầy xấu, hữu động. Nếu chúng ta gặp nhau, thì chúng ta sắp sống nhau trong vấn đề tu dưỡng. Ngoài ra, nếu mình đã học ba ha tác giả ba la mật đa rồi, mà hành thâm tác giả ba la mật đa rồi, mà miễn mở ra, không từ tư diện mở ra, không đơn tính đạo, thì không thể nào học cái lớp ba ha, không học ba ha tác giả ba la mật đa. Cho nên ở đây, Ma ha diễn xuất phát từ ba cõi, an trú đang bất chấp cũng chứ bất động, vì phát bất động cho nên chẳng tu và cũng chẳng hỏi chẳng tu. Hỏi ma ha diễn nhất cho Phật pháp hay nhất cho đời tác pháp? Nếu nhất cho Phật pháp thì sao là phát xuất từ ba cõi, còn nếu nhất cho đời tác pháp thì sao là an trú trong bất chấp cũng chứ? Đáp ma ha diễn nhất cho đời tác pháp nên phát xuất từ ba cõi, và khi đã đến chiên trang tâm bụi thành tựu đầy đủ công đức rồi thì biến thành Phật pháp, vì ma ha diễn đại là có là đại lực, tức là có đại lực dẫn đến Phật địa, không tưởng còn có chỗ nào cao hơn. Nên nói ma ha diễn an trú trong mắt thức chủng tướng, như vậy những ý niệm cao đẹp, những hành vi cao đẹp mà luôn luôn những đầy trong mọi tình huống, những đầy trong mọi ý niệm nó là bước vào Phật địa. Nhất là những hành vi cao đẹp, những chữ cao đẹp, những lời nói cao đẹp, những người đó đã an lạc xuống của mình, tức là an lạc hạnh ở nơi chỗ an lạc đó mà chúng ta bước vào Phật địa. Khi đã đoạn tập được các phiền não, đã có tu tập rất các công đức thì vào được pháp tịch địa. Rất nhiều, bởi vậy cho nên nói ma ha diễn và nhất thiết chính trí. Chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác, chẳng có hợp mà cũng chẳng phải có tan. Như vậy, lời nói cao đẹp,
hoặc tích từ trí tuệ theo trí tuệ siêu việt thì ngài nói mới cao được. Như vậy muốn cái trí tuệ siêu việt thì chúng ta phải luôn luôn hành sáu pháp ba la mật, trong đó có tinh tấn ba la mật, trong đó có bố thí ba la mật. Như vậy thì xả bỏ được cái ta và cái chữa ta. Khi mà xả bỏ được cái ta và cái chữa ta rồi thì người đó sẽ có tinh tấn lực, sẽ có thiền định lực, và từ cái thiền định lực đó dùng trí tuệ để mà diễn bày theo Phật pháp. Cho nên học cái bộ kinh này là chúng ta thấy nhiều khi chúng ta về mặc dầu cái tượng Phật bằng gỗ bằng xi măng, nhưng mà chúng ta thấy đánh lễ hoài không thấy chán. Đánh lễ hoài có cái là bởi sao? Cây bức của ngài quá sâu rộng. Dạy cho ai? Dạy cho chúng ta làm gì? Dạy cho chúng ta mở ra một mặt trời trí tuệ, thấy được cái tâm tâm, thấy được cái tâm tâm của ta. Vì sao nói là hai diễn là nhất thiết chủ trí là tỉnh phải ngộ, tỉnh phải thiết là nhất tướng và là vô tướng. Đó, nên biết rằng nhất tướng tức là vô tướng. Đây là nhận thức của chúng ta biết rằng thật tướng không chẳng có cái tướng sức mà cũng chẳng có tướng lập. Thật tướng chẳng có tướng sức mà cũng chẳng có tướng lập, chẳng sức từ ra khỏi mà cũng chẳng nhập vào Phật đạo. Như vậy tất cả các pháp thường như không đến, không nơi, không sanh, không diệt, giống như một đám lửa bật từ hộp vẹt ra, không đến, không nơi, không sanh, không diệt. Tôi nhắc lại cái chữ đến nữa, đặt lên từ hộp vẹt ra để quý vị thấy rõ rằng lửa đó không từ đâu đến, mà cũng không đâu về đâu, tập là tập ngay tại đó phát sinh, tán là tán vô tại đó, mà sao mà trở về có thể tự nhiên dùng. Tập là cũng từ dương, và dương khởi đang tỉnh trở về dương. Như vậy thì cái như này là bất sanh, là bất diệt, có thể như là như vậy. Cho nên người có trí tuệ nó đầy thập tế dẫn vào Phật đạo, nói như vậy là ở nơi vô tướng mà còn cách vô tướng sức, có tướng sức, có tướng ngập bất khả tinh người tướng. Nếu ở trong không mà muốn có tích tướng thì đó là muốn vô tướng pháp tức. Ở trong không mà muốn có tướng sức thì sức của người, mà vô tướng thì cái gì tức. Do đó cho nên người nào muốn cái gì, muốn nghĩa là ma ha diễn sức thì rõ ràng người đang vô tướng sức. Như vậy ma ha diễn là người chủ chỉ cao đẹp, những lời nói cao đẹp là giáo pháp đại thừa đó, gọi là đại thừa đó. Thì cái đại thừa này nó là sẽ tùy nguyên tướng pháp mà không nên bất tuyên tùy nguyên. Cho nên tâm cơn như bất biên, nó vốn lặng tâm thì mình tâm thấy rõ lao sao sanh, nhưng tâm nhìn sâu mặt nhất đặc. Mình tâm sẽ thấy rõ tất cả những gì chỉ là lao sao sanh, nếu chúng ta chiến tâm thì thấy rõ tâm nhìn sâu mặt nhất đặc. Nhìn sâu mặt nhất đâu bạn, nhìn sâu đâu có mặt nữa đâu bạn. Mình tâm thì thấy rõ lao sao sanh. Như vậy thì những cái tròn, cái mắt, cái vượt, cái gan, cái thua, cái phải, cái sai, tất cả những cái đó, sợ thì đó là cái tâm tâm. Nhưng mà chúng ta vẫn có sợ, vẫn có sợ. Như vậy thì vẫn có cái vô minh, vẫn tìm ẩn vô minh. Còn các ngài cứ chưa, các ngài sợ gì? Cho nên cái người chưa là người ta cứ đạo sanh khả ý, thấy không? Tức là người sanh ra đáng sợ, sợ là sợ nó lộn xộn, sợ nó quậy. Đấy là người chưa, người ta đấy, người ta biết rõ, vô ngại, tồn tại. Còn để người mình chạy tới, bây giờ thì mình ràng dịch nhiều quá. Thế ra mình sợ cái này, mình sợ cái này, sợ cái này, sợ cái này. Thế mới ràng dịch. Mà chính vì chỗ ràng dịch đó mà sợ. Còn nếu là cứ đi ẩn, chỉ đi ẩn bằng cách nào? Cho nên nãy tôi đã nói rồi. Phải nè.
Nên thầy hôm nay chúng ta hết sức phần ảnh ạ. Và các vị sẽ cần hỏi gì? Tức là lúc nào tôi cũng để 10 phút để hỏi. Thì chừng nào có hỏi gì không ạ?
Và xin đặt thầy, cái thầy đi xuất đáo rồi thì nên có
có khác gì với cái sư tử của ngài Bồ Tát Lâm Thọ ha? Là đất cơ sớm vượt đất lao dùng đất sức vượt đất lạc trong cái sân đất bóp đất đó là thì cái này nó cũng như thích cáo nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa của Bồ Tát Lâm Thọ
ở trong cái giá sát của Mật Phật thì nhất định đặc biệt nhất là khi mà chúng ta học về nhà hai cái nhà ta mặt thì chúng ta thăm cái nhà bác nhà ta mặt này thì chúng ta sẽ thấy rõ là các pháp là bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất ngôn, bất nhất, bất dụng, còn gọi là bất bất khứ. Thì khi mà chúng ta hành thăm thì chúng ta mới thấy như vậy. Còn ngày Lâm Thọ và cáo cáo là ngày diễn ấn hơn diễn cái ma ha diễn ai cũng đã diễn đời cái ma ha đắc nhã ta mật, tức là cho nên gọi là luận đại cứu độ. Luận đại cứu độ tức là ngày giảng toàn bộ kinh ma ha đắc nhã ta mật mà khi xưa Đức Thế Tôn đã hai thất đến 22 năm. Tức là cái độ tu này là một cái chìa khóa mở cái kho tàng Phật pháp. Nếu chúng ta học thấu đáo được cái bộ kinh này thì tất cả mọi phân chất, mọi tà chất chúng ta có thể trừ sạch được, và chúng ta có thể hóa giải được tất cả những cái gì nó còn luôn còn tồn đọng ở trong thân tâm ta. Nhưng mà có lẽ là trong cái thời kỳ này của chúng ta là sau khi học bộ kinh này xong thì có lẽ là chúng ta phải có một thời gian lắng sâu, lắng sâu để chúng ta nhìn lại. Bởi vì người tu giống như là tôi xin lỗi cái này nói nó hơi hơi thô lỗ một tí, là giống như là con bò nhai cỏ, tức là ăn nhai cỏ một cách vội vàng. Lúc xong rồi về nó nằm sẵn tay rồi nó tựa lên nó ngay lại. Còn bên này nó gần ngập rồi nó gần bỏ qua thì thôi thưa luôn. Rồi khi mình làm thì mình gần suốt lớp là mình có thể Phật tử hay không? Cho nên nghĩa là mình cứ nên nói nhỏ. Mỗi lần nói nhỏ là chuyên hộ, chuyên đảng luôn. Là mà xin lên thân khẩu ý phải hoàn toàn thanh tịnh, mà khi thân thân tịnh, khẩu thân tịnh, ý thân tịnh thì mới bước vào được ma ha đắc nhã ta la mật đa. Như vậy quý vị có gì mà hỏi gì nữa không?
Xin bạch đại đức, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây nghe cái bài ta la mật diễn, phải xem là diễn tướng tướng tự hay là trí tuệ bằng mật. Và cái diễn tướng trí tuệ bằng mật này có thể có cách đã tấn công sao được không? Thân mô tâm thường tướng, tâm thân thuộc tâm thường hồng dọc khỏi ngay nơi đó xoáy mệnh sanh những bạn chính bạch thầy.
Cái đại ứng mà cũng đạo hữu thì là mới thắp lửa, mới thưa hỏi thì cái đó là sửa đồ và chúng ta sẽ là con mới bước đầu vào cái mô hình tác giả ta la mật. Khi mà chúng ta đã bước vào tác giả ta la mật rồi thì có lẽ là chúng ta đã quán triệt được cái thể tánh của bạn hay của bạn vật của vũ trụ, và chúng ta nhớ được hai câu là tâm vô sở trú, pháp vô sở hữu. Khi mà chúng ta đã nhận được cái tâm vô sở trú, cái pháp vô sở hữu thì chúng ta có thể nói là ứng dụng theo như mà đạo hữu mới vừa đọc đến câu. Và đến câu mà đạo hữu vừa đọc đó với chúng ta luôn luôn vận thì gọi là chúng ta luôn luôn thành thân vào đó. Để mà chúng ta cẩn thận trong cái thân, cái khẩu, cái ứ thì diệu cảnh nó sẽ diễn ra. Ví dụ như là tất cả các pháp
là đất xanh, đất dừa.
À,
thân đáy, thân đời.
Đó là
đáng chứ là đây là cái hành trang mà chúng ta sẽ bước vào cái này. Tức là chúng ta sẽ bước lên một nấc thang nữa, tức là
ngưỡng
khác lên
một vật.
Đó là cái hành trang đó. Tức là chúng ta hình thành được trí tuệ những lần sau có vạn sự làm đặc như vậy rồi thì chúng ta sẽ có nhiều khác nên như đạo hữu rồi mới đặt nó câu đó và chúng ta sẽ diễn đại đặc biệt đó. Nhưng mà cái hành trang này là phải thân mật tâm tâm vô nhiễm tư nhiễm rồi ra tới như sao
anh nói vậy rồi
à nó nửa được sao mà
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bắt đầu là chúng ta nghe tiếp cái phần kinh hôm nay, tức là phẩm thứ 21 tiếp theo, đó là Xuất Đạo. Phẩm thứ 21 tiếp theo là Xuất Đạo. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề, ông muốn biết Ma Ha Diễn đến an trú ở chỗ nào và vì sao sanh. Ngài Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều chẳng có tướng trú, nên Ma Ha Diễn đến trú ở trong bất cứ pháp. Ma Ha Diễn cũng đúng như pháp tánh là bất sanh, bất diệt, bất xấu, bất tịnh, vô tướng, vô tác, bất tu, phi bất tu, vì sao? Tôi nhắc lại nếu trong những sách nhỏ là trang 219. Này Tu Bồ Đề, sắc tánh tướng là bất tu, phi bất tu, vì là tánh không, dẫn đến vô tác tánh tướng cũng là tánh không, nên hết thảy pháp tướng đều là như vậy cả. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên như vậy nên Ma Ha Diễn chẳng có tu xứ, vì chẳng có tu xứ nên là pháp bất động. Như vậy thì Phật dạy ngài Tu Bồ Đề là anh muốn biết Ma Ha Diễn đến an trú chỗ nào là vì sao, là vì sao? Ma Ha Diễn tức là nói đến cái đại thừa đó, nói đến đại thừa thì đại thừa an trú chỗ nào vì sao? Thì ở đây Đức Thế Tôn đã dạy ngài Tu Bồ Đề là hết thảy pháp đều chẳng có tướng trú, bởi vì hết thảy pháp á là cái chỗ rốt ráo của nó là vô tướng, chỗ rốt ráo của nó là thanh tịnh. Các vị nghe kỹ nhé, chỗ rốt ráo của tất cả các pháp đều là thanh tịnh, đều là vô tướng tướng, nên Ma Ha Diễn đến trú ở nơi bất cứ pháp. Thứ nhất là Ma Ha Diễn đến trú ở nơi bất tu pháp. Ma Ha Diễn cũng như ví như bất tánh là bất sanh, là bất diệt, là bất cấu, là bất tịnh, là vô tướng, vô tác, bất tu, phi bất tu, vì sao? Vì pháp tánh tướng là bất tu, phi bất tu, vì là tánh không, dẫn đến vô tác tánh tướng cũng là tánh không, nên hết thảy các pháp đều các pháp tướng đều như vậy. Như vậy thì Ma Ha Diễn tức là đại thừa, mà đại thừa ở đây tức là nói về những cái chủ yếu thì những cái niệm khởi, những cái niệm khởi nó mang cái tính cực vô trụ vô chất. Ma Ha Diễn ở đây tức là khi mà Bồ Tát Hành Ma Diễn tức là dùng trí tuệ mà Hành Ma Diễn, tức là dùng cái những cái dụng siêu việt của tự tánh mà hành đại thừa. Thế mà khi một lời nói ra, khi một lời nói ra hay là một cử chỉ, một ngôn ngữ nào nói ra là để độ khách hết tất cả chúng sanh, thì cái đó gọi là hành ma diễn. cho nên nó giữa và nhất thiết tưởng trí thì cũng phải ngồi, bởi vì cái tiến hành đó, nó diễn bày cho cái trí tuệ. Cái trí tuệ thì đương nhiên nó, cái trí tuệ nó là vô ảnh vô hình, nhưng mà cái na diễn tức là cái hành pháp của cái trí tuệ. Như vậy thì giữa cái trí tuệ và cái na diễn nó chẳng phải lời mà nó cũng chẳng phải khác. Đó. Chẳng phải mệt mà cũng chẳng phải khác, khác là bởi vì nó là pháp bất nhị, nó là pháp bất nhị. Nếu mà không có cái trí tuệ siêu việt thì làm sao có lời nói siêu việt? Nếu không có trí tuệ siêu việt thì làm sao có cái cử chỉ ngôn ngữ siêu việt? Do đó nên giữa cái cử chỉ ngôn ngữ mà vượt thoát á, vượt thoát khỏi cái gì chứ là vượt thoát khỏi pháp thừa đạo đó. Những cái lời nói, những cử chỉ mà vượt thoát khỏi các thừa đạo tức là nó phát xuất từ cái gì, tức là từ của nhất thiết chủng trí, của đại nhất thiết chủng trí và ma ha diễn, nó là pháp chẳng phải một và chẳng phải hai, nên nó tu chỉ là tu nơi lưu hiển như mộng, tu là tu nơi lưu hiển như mộng. À, ví dụ như là cảm thành, ví dụ như tôi nói là cảm thành giữa thiện hội và giữa cảm thành là đệ tử của quan, cảm thành tức là đệ tử của vô ngôn gì, vô ngôn thân, phải không? Cảm thành là đệ tử của vô ngôn thân, nhưng mà đệ tử của cảm thành là thiện hội. À, thiền hội một hôm nó hỏi cảnh thành á, là à, con là tôi biết rõ là trong Phật kinh nó có nêu là bức từ cụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni là tu hành á, trải qua vô lượng kiếp sống thì mới thành Phật. À, tức là trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp thì mới có thể thành Phật, hiểu là Thế sao thì ngài cứ lên bên pháp tòa thì ngài cứ nói câu là tức tâm tức Phật, tâm mình là Phật, tâm mình là Phật thì như vậy thì cần phải tu vô lượng của chúng ta trong ngày kiếp này đấy, mà nó trái với tâm văn những cái lời của thầy nói tức tâm không tức Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật tức là tâm mình, và tâm mình tức là Phật. Chỉ như vậy cần gì phải nói là trải qua vô lượng vô số là trong gì chứ? Thì lúc đó cảm thành mới nói với thiện hội rằng á, ở tức là Phật không có dạy cái điều nào, ở trong kinh Phật không có dạy. Ở trong kinh Đức Phật nó dạy được đó. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật có nói rằng trong suốt trên 45 năm ta quần quá độ sanh, ta chưa từng nói với ai một lời nào. Ha? Bởi vì trong suốt trong trên 45 năm quần pháp độ sanh, nhưng mà cũng chưa từng thiết lập một lời nói nào với ai cả. Và chưa nói với ai cả, cũng chẳng có cái ai để nói cả. Và các bậc của Đức cũng nói là nếu mà muốn tìm sự chứng ngộ, ngài cảm thành của nó tốt là nếu muốn tìm sự chứng ngộ trong kinh văn, ở trong kinh văn muốn tìm sự chứng ngộ ở trong kinh điển, đó là một sự không, đó là một cái sự mà gọi là mê muội. Nếu mà đi tìm sự chứng ngộ trong kinh điển thì dần dần đến chỗ mê muội. Mình muốn mà cầu làm Phật á, mà tu khổ hạnh để mà cầu làm Phật á, thì đó là một sự mê lầm. Nhưng mà bỏ tâm đi cầu Phật ở bên ngoài á, thì gọi là ngoại đạo, mà nắm lấy tâm mà cầu Phật á, thì là ma. À, như vậy tức là lời nói đó là lời nói mà ma ha diễn đó, đó gọi là hành ma diễn. Lời nói của ngài Cẩm Thành nói với thiện hội lặp lại là nếu muốn cầu chứng ở trong kinh văn thì đó là một sự mê muội. Cầu chứng trong kinh văn là một sự mê muội là bởi vì sao? Ví dụ như bây giờ mình tìm cái gì ở trong kinh đó, Nhìn như cái tường á, có nhiều người là ngồi suốt cả ngày hả, thiền hả, tư duyên cái chữ đó. Nhìn tư duyên là cái chữ Phật. Cái chữ Phật này là chữ Phạn gọi là Phú Đen, đầu dịch là Phật Đà, và Việt có tiếng Việt dịch nôm na là một bậc đại giác này. Rồi chữ Phật đó nó có nghĩa, nó có ba cái đặc trưng là từ lớp theo, lớp thành viên mãn. Mười diệu là như lai, ân kính, thính, bốn tư, an tánh, bốn tư, minh hạnh, túc, thượng thể. Người là người ta truy vào trong kinh văn bốn vạn như thế nào, từ tiếng nghĩa là nói chung á, tất cả những lời chúa ra làm sao, rồi cái chữ đó nó bắt đầu có từ đã nói cho có sách, mắt có chúng. Tâm khi để nói cái đó để gọi là mình chứng ngộ thì cái đó gọi là mê muội ạ. Hay là tự tự mình biến thành một con mọt sách, là cái muốn mất canh, mất hoài mà muốn không thấm một giọt nào. Thế là giống như cái muỗng mất canh này, giống như cái người mà chăn bò thuê, chăn bò cho người ta mà mình chẳng có con nào. Thì cũng giống như cái người mà tìm mằn mò trong kinh văn suốt ngày, tìm ra điểm lời, suốt ngày tìm ra tích chí rồi nói ra có chữ có nghĩa rồi nói ra tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng là tiếng Phạn, rồi tiếng nói chung là tất cả các loại tiếng này. Trong khi đó thì sự tính ngộ của mình chẳng thấm thoát vào đâu cả, đó là một sự mê muội. Nhưng mà nếu mà dùng cái pháp môn tu mà khổ hạnh để mà cầu chứng thành Phật á, thì cái đó gọi là một sự, cũng là một sự mê lắm. Tại vì có nhiều người họ tu khổ hạnh là đứng đọc kinh, là uống nước lạnh, là uống nước dừa, họ ăn chuối để rồi họ thành Phật, thì đó là một sự mê lắm. Có nhiều người họ nằm trên gai để thành Phật, có nhiều người họ giơ một ngón tay lên trên trời suốt cái cuộc đời để thành Phật, thì cái đó là một sự mê lắm. Có một số người thì họ ngồi thiền, ngồi viết rồi đó là tẩu quả nhập ma, rồi gọi là thành Phật, thì cũng gọi là sự mê lắm. Như vậy thì dùng cái pháp tu khổ hạnh để mà cầu làm Phật đó là mê lắm. Nhưng mà bỏ tâm đi cầu Phật bên ngoài á thì gọi là ngoại đạo. Bỏ tâm cầu Phật, nay thì luyện chết này, mai thì luyện chết kia, mốt thì luyện cái bùa nọ, bữa kia thì luyện cái chú thuật kia, thì để mà gọi là, để gọi là mình được gọi là siêu nhiên, để gọi là thành Phật đó, cũng là gọi là ngoại đạo tà giáo. Mà chắc tâm á, chắc tâm mà tìm Phật đó thì gọi là ma, nổi tiếng lên gọi là ma tâm. Thì như vậy thì cảm thành đó cái thiện hội như vậy. Thì là thiện hội mới thấy sao. Mới nói như vậy thì tâm tâm á, như vậy nó là tâm thức Phật, thì tâm cái gì là Phật mà cái gì không phải là Phật. Thì họ nó hỏi thêm tao là như vậy, ở tâm cái gì là Phật và cái gì không phải là Phật. Rồi suy nghĩ là cái gì là Phật và cái gì không phải là Phật. Như vậy thì mình rồi thiện hội hỏi như vậy thì cảm thành nó trả lời là ta chưa ngài Mã Tổ. Nhưng mà lúc ngài Mã Tổ thuyết pháp thì cũng có một người đến hỏi rằng ở tâm tâm đó, nếu nói là tức tâm tức Phật thì tâm tâm cái gì là Phật. Thì Mã Tổ cái vậy là nghĩa là nếu mà đã là giác ngộ thì nơi mọi ý niệm đều là Phật, mà nếu mà mê muội thì mọi ý niệm đều là điên đảo. Như là thì lúc ta thiện hội hiểu ra nếu mà mọi ý niệm đều là tỉnh giác á, thì nơi nào cũng phải là Phật. Như vậy thì nơi nào cũng là Phật tâm cả. Bất cứ đứng ở giữa chợ, hoặc là đứng ở trong bếp, hoặc là đứng ở bất cứ nơi đâu, thì nơi nào không phải là tâm Phật. Như vậy Phật lúc nào cũng có. Như vậy là Phật thân tâm Phật, hay là tâm Phật, hay là thân Phật, thì lúc nào là cũng có, nơi nào là cũng có. Tại vì mình mắc kẹt vào cái thân này, cho nên thấy có đến, có đi, có sanh, có diệt, thấy có đời này, đời khác. Còn cái thể tịch nhiên vắng lặng, cái bản tâm như kia thì chưa từng sanh diệt, thì nơi nào không phải là tâm, không phải là tâm Phật. Tức là qua cái câu chuyện đó thì mình thấy rõ là nha, khi mà hành ma vẫn ăn chua này, khi mình dùng một cái pháp gọi là pháp đại thừa ăn chua rồi, đến đâu và ăn chua rồi,
đây là cái dụng của tiền duyên bất biến, cái dụng của bất biến tiền duyên. Như vậy thì nó đến ăn trú chỗ nào? Vì tất cả các tướng pháp đều là bất khả đắc, tất cả các pháp tướng đều là bất khả đắc, đều là vô sở hữu. Đó, nắm vững cái chỗ đó. Phật bảo ngài cái bồ đề này, cái bồ đề ông muốn biết ai là người hành ma diễn và ai là người xuất từ ma diễn, ai là người hành ma diễn. Này cái bồ đề chẳng có ai là người hành ma diễn hết á, chẳng có ai là người hành ma diễn hết á, và cũng chẳng có ai là người xuất từ ma diễn cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ dựng pháp, cái thời điểm phát xuất của nó đều là vô sở hữu. Nghe đó, cái chỗ dựng pháp như vậy thì ma diễn tức là một cái hành pháp mà có thể nói là chở được nhiều người, cái hành pháp mà có thể dẫn khách, không có thể là bao hàm. Một cái hành pháp bao hàm, một lời nói bao hàm, cái lời nói đó không trụ vào một chúng sanh nào cả, không trụ vào một cái đối tượng nào. Như vậy thì ai là người hành pháp ma diễn? Ai là người hành pháp ma diễn? Nếu có ai là người hành pháp ma diễn thì như vậy lập tức là ma diễn đã rơi vào cái gì? Tức là rơi vào cái ma pháp này. Đó. Cho nên ở đây tức là coi như nói là ai là người hành pháp ma diễn, chẳng có ai là người hành pháp ma diễn, bởi vì cái bồ đề đã biết rõ là ngã không chúng sanh gì, chúng sanh không, ngã không chúng sanh không. Mà khi rõ biết chuyện ngã không chúng sanh không thì ai là người hành ma diễn, và chẳng có ai là người xuất từ ma diễn, xuất phát từ ma diễn. Cho nên tôi đã nói đó, chỗ nào không phải là tâm thoát, chỗ nào không phải là tâm thoát, là nó. Mà khi ta đã nói một câu là chỗ nào không phải là tâm Phật thì mình biết là như vậy. Sao như vậy thì cái thể của tâm là bất sanh bất diệt, là cái thể của tâm là tịch nhiên vắng lạnh, thì nơi nào lại không có sự hiện diện của tâm. Cái vấn đề đó tức là coi như nó vượt hơn, nó vượt thoát khỏi cái sự tư duy bình thường á. Bởi vì cái pháp của chúng ta học là đầu tiên chỉ là duyên sanh vô ngã rồi. Nhưng bữa trước tôi nói đó, tức là khi mà người ta nhận ra được cái chỗ vô ngã của tất cả các pháp, tức là một cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, đó là cái đỉnh cao của tri thức rồi, cái tri thức loài người á, mà đi đến chỗ tột cùng như là cha trẻ của một nền khoa học mới, cha trẻ của nguyên tử đó, là Einstein đã nói rằng cái điểm cuối cùng của khoa học, cái điểm tột cùng của khoa học chính là cái điểm khởi đầu của Phật giáo. Bởi vì cái thấp lè tè của Phật giáo là duyên sinh vô ngã, duyên sinh vô ngã. Mà đập vỡ cho nó thấy được cái vô ngã, tức là anh phải đập vỡ cái hạt nhân nguyên tử ra. Khi mình đập vỡ được hạt nhân nguyên tử ra thì anh thấy rằng nó không có, nó đi đến chỗ là coi như là vô chất lượng, được chữ vô cao của khoa học thì đúng là cái điểm khởi đầu của Phật giáo. Như vậy chúng ta mới thấy là Đức Thế Tôn nói nhất hơn, nói về cái phần ma diễn rất là khó đạt. Vì sao? Vì cái chỗ dụng pháp là và thầu, cái chỗ dụng pháp và cái thời điểm khác nhau, cái đầu đối và không có chung cuộc. Nghĩa là từ chính tay nghe nó có chung cuộc không? Khi ta khởi là nó từ đâu khởi? Thì cái niệm khởi trước nó đi về đâu? Cho tức là không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm chung, có chỗ trú và cũng không có chỗ bấu víu. Ai thấy rõ rằng cái niệm khởi của mình khởi ra không có chỗ trú, không có chỗ bấu víu mà vẫn khởi, mà khởi ra bằng một cách an nhiên tự tại, làm cho mình được tỉnh giác, làm cho mọi người tỉnh giác, tức là người đó hành ma diễn, hành như vậy là vô hành, hành như vậy là vô chấp và vô trụ. Để khó ở chỗ đó chúng ta là phải nhìn ra cái chỗ vô sở hữu đó. Thế nhưng nếu tất cả các pháp đều là vô sở hữu thì dùng pháp gì để mà hành, để mà xuất ra? Nếu các pháp nó là vô sở hữu thì dùng pháp gì để mình xuất ra được? Này cái bồ đề, nhớ là ngã bất khả đắc ha. Cái câu mà Đức Thế Tôn dạy ngược lại ngày cái bồ đề, cái câu đó cứ nói là ngã bất khả đắc. Cho nên mình ngồi mình suy tưởng về ma diễn, ngồi suy tưởng về cái chỗ vô thủy vô chung của nó, lập tức cái vô thủy vô chung đó nó sẽ có thủy cho tôi mà. Bởi vì ngay cái ý niệm vô thủy vô chung, ngay cái ý niệm vô thủy vô chung chính là cái đầu mối của cái thủy cái chung. Cho nên ở đây cái này này tới đề ngã bất khả đắc dẫn đến chi giả chiên giả bất khả đắc vừa rốt ráo thanh tịnh bất khả tư lì thánh bất khả đắc là vì họ vì là rốt ráo thanh tịnh năm ấm 12 ngập 18 giới bất khả đắc vì là rốt ráo thanh tịnh nổi không dẫn đến vô pháp hữu chấp không bất khả đắc vì là rốt ráo thanh tịnh đàn ba la mật dẫn đến đắc ngã ba la mật bất khả đắc vì là rốt ráo thanh tịnh. Cho nên khi thì chúng ta học đến cái phần này rồi thì không bố thị ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, rồi tinh tấn ba la mật, bố thí này, trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tấn này, thiền định này, ý tuệ ba la mật đều là rốt ráo tánh phẩm, và tất cả những các đó đều chỉ là danh từ. Ví dụ như tôi có bố thí, lập tức mà tôi khởi lên cái ý niệm mà tôi có bố thí là rõ ràng là tôi lao ngay vào cái chỗ tầm thiên địa này. Như vậy thì thông thường hàng ngày là mình rơi vào đâu? À, cho nên ở trong kinh Pháp Hoa nó nói rằng khi mình tu làm sao con mắt á, khi mình tu là tu con mắt, khi mình tu là tu lỗ tai, khi mình tu là tu cái lỗ mũi, khi mình tu là tu cái lưỡi, khi mình tu là tu cái thân, khi mình tu là tu cái ý. Cho nên mắt có đầy đủ công đức, lỗ tai có đầy đủ công đức, cái mũi có đầy đủ công đức, cái lưỡi có đầy đủ công đức, cái thân có đầy đủ công đức, thì mình tu như thế nào để có công đức, tức là mình hành ma diễn nữa. Hành ma diễn thì con mắt của mình nó sẽ có công đức. Công đức ở đây là khi con mắt vừa nhìn á, là hình thành tất cả năm nhãn. Con mắt nhìn một cái là hình thành năm nhãn, chứ không phải đợi ngồi đó mình suy nghiệm về năm nhãn. Hình thành như vậy, vừa nhìn một cái là nhục nhãn thanh tịnh, thiên nhãn thanh tịnh, huệ nhãn Phật nhãn thanh tịnh, vừa nhìn một cái là coi như mình đã hình thành được năm nhãn. Lỗ tai cũng vậy, khi vừa nghe một cái là mình hình thành được cái nhĩ căn viên thông, hình thành nghe cái là gì là hình thành ngay. Cho nên nhiều khi mình nghe không kịp, mình nghe không kịp, cho nên á mình nghe mình không kịp nghe, gọi là không phải nghe không kịp mà nghe rồi mà nghe không kịp nghe. Không kịp nghe cái gì? Không kịp nghe tiếng huyền diệu của thanh tâm, không kịp nghe cái tiếng lòng thanh tịnh của mình, mà bị nghe bởi cái tiếng ở bên ngoài thì đương nhiên mình sẽ bị giấy động ạ. Cái khi nào mình nghe mà mình có không bị giấy động không? Mình mặc nhiên thanh tịnh không? Đó, nghe mà nghe cái nói xấu, mình á, mà mình mặc nhiên thanh tịnh là cái chuyện đó là chuyện khó nha. Nghe cái nói xấu rồi. Rồi mình nghe, mình đương làm việc đạo, mình đương nghĩa là mình sắn tới, mình phát bồ đề tâm, mình nghe cái chỗ đó nó trời ơi ra là mình nhảy luôn. Tức là mình phải có phân biệt, cũng có bí thử cái đó. Rồi khi cái chỗ phân biệt, chỗ bí thử đó, cái nghe đó nó tác động, nghe nó tác động. Cho nên nhiều khi mình hành pháp, không có hành pháp ma diễn được. Bởi vì ở đây là cái phần này là phần trọng yếu khi để cho mình hành ma diễn. Đó. Do đó tu bồ đề phải biết rõ là ngã bất khả đắc dẫn đến chi giả chiến giả cũng đều bất khả đắc, tức là kẻ biết kẻ thấy cũng đều là bất khả đắc, dẫn đến cái gì, dẫn đến cái gì, dẫn đến cái bố thí, không bố thí ta la mật á, thành cái bố thí ta la mật cũng là bất khả đắc, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là bất khả đắc, như là rốt ráo thanh tịnh, nào là tu đà hoàng quả, tu đà hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bất Chi Phật, Bồ Tát, Phật đều là bất khả đắc. Đó. Bất khả đắc đâu tức là đều là rốt ráo thanh tịnh, nó bất khả đắc tức là không thể dựng lập được. Đó. Không thể dựng lập được. Tôi nhắc lại nè, tức là ví dụ như là Phật chỉ là danh từ nha, Bồ Tát cũng chỉ là danh từ. Phật cũng chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Vì nó làm sao vậy? Vì nó rốt ráo thanh tịnh. Phật. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, mình nói thầy giảng cái pháp không, tức là coi như là cái gì cũng không hết, cái gì cũng không á. Và Phật cũng không, Bồ Tát cũng không, A-la-hán cũng không, Bích Chi Phật cũng không, tất cả các pháp đều là không. Tôi nói không tức là vì các pháp là rốt ráo thanh tịnh, chứ không phải nói chỉ không là chấm dứt ngay cái chữ không. Khi nói chữ là Phật đó là bất khả đắc, tức là Phật cũng là không, tức là Phật là tánh không. Nếu mà nói Phật là tánh không như vậy là Phật tướng điều gì là không? Phật tướng bất khả đắc, tức là tướng của Phật là bất khả đắc, tướng của Bồ Tát là bất khả đắc. Vì sao? Vì gốc gốc rau của tướng là gì? Là thanh tịnh, là bạch ngôn ngữ, là bạch siêu lượng. Cho nên cái người nói tánh không, tức là người đó muốn nói rằng tất cả các pháp đều không, đều là bất sanh, đều là bất diệt, đều là rốt ráo thanh tịnh. Còn những người ta nghe, ta dễ hiểu lầm lắm, nghe nói à, thầy nói tánh không cho nên cái gì cũng vậy, cũng không phải. Bởi vì khi nói tánh không, tức là muốn nói rằng đằng sau của cái tánh không đó, cái đằng sau của cái không có tự tánh đó là rốt ráo thanh tịnh. Cho nên mình bước trước mới nói cái chuyện là ngài gì, chỉ là ngài vô ngôn gì, ngôn thâm. Nói chuyện ngài vô ngôn thâm là hỏi cái vị thiền khách, mới hỏi là ông lễ gì thì vô ngôn thâm nói là lễ Phật. Thiền khách mới chỉ vào cái tượng Phật, nói là cái khúc gỗ này là Phật sao? Ông chỉ vào cái tượng Phật, nói là cái khúc gỗ này là Phật sao? Như vậy thì vô ngôn thâm đã không dám mở miệng trả lời. Vì nếu nói là tức tâm là Phật, tâm mình chính là Phật, thì pháp tướng điều đó nếu thấy rõ bất khả đắc rồi mà trú vào bất khả đắc thì bất khả đắc trở thành hữu khả đắc. Đó, nếu mình trú vào cái chỗ bất khả đắc thì nó trở thành đắc, nếu mình trú vào cái chỗ tánh không thì cái tánh nó thành hữu liền. Do các bạn là nói đó đều là tánh không, không, cho nên có thể mình bước vào chỗ vô trụ, tức là mình sẽ bước vào cái chỗ như được. Còn lúc mà khi chất có vấn đề, có lời nói rồi, thì tâm mình đã trú vào vấn đề, tâm mình đã trú vào lời nói, thì không thể gọi là... tướng bất khả đắc, pháp bị bất khả đắc cũng là bất khả đắc, cho nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì đàn ba la mật bất khả đắc dẫn đến bát nhã ba la mật bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Đã chỉ là bố thí ba la mật bất khả đắc cũng là bất khả đắc. À, như vậy tức là anh đã trụ vào cái chỗ bất khả đắc là không được nữa. Thì vừa nắm ý là nghe cái chữ bất khả đắc là mình thấy đã ngon rồi, đã ngon cơm rồi. Nhưng mình vừa ý nghĩ nảy lên là mình nghe tới cái chỗ đó là mình đã hiểu rồi. Thì cái hiểu đó cũng bất khả đắc thì mới vượt lên trên nữa. Còn nếu dừng lại với cái hiểu đó là tự mình chôn vùi Phật tánh của chính mình. Cho nên cái khó cái chỗ đó. Đó. Dẫn đến thập địa bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì Bồ Tát địa bất khả đắc dẫn đến Phật địa bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì sơ địa chẳng có đắc và cũng chẳng phải chẳng đắc, dẫn đến thập địa cũng chẳng có đắc mà cũng chẳng phải chẳng đắc, nên là rốt ráo không lại nữa. Này Tu Bồ Đề, vì nội không bất khả đắc dẫn đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc, thành tựu chúng sanh bất khả đắc, thanh tịnh Phật độ bất khả đắc. Chứ mình nói là nghĩa là làm sao để mình thành tựu chúng sanh, làm sao để mình thanh tịnh Phật độ mà khi đụng tới bát nhã là cái câu mà trên cầu làm Phật dưới độ chúng sanh đó cũng phải bất khả đắc và bất khả đắc. Cho mình thấy rằng cái trí của bát nhã nó mênh mông ha, nó mênh mông lắm, bởi vì cái trí của bát nhã nó bao hàm. Cho nên các nhà bác học họ mới nói một câu rất là coi như là ngạc nhiên và kinh sợ. Điểm cuối cùng của khoa học mới là điểm khởi đầu của Phật giáo. Cho nên biết rồi không? Bởi vì nó không bao giờ trú trên một pháp tướng nào hết, cũng không bao giờ trú trên một sự thành tựu nào cả. Nếu mà có trú trên một sự thành tựu nào đó thì là đó là một sự dừng lại và một sự phá cõi mà cũng đi. Đó là cái câu kết cục ở cái phần kinh này. Cái câu kết cùng của cái cuốn năm đó nhắc lại. Như vậy bất khả đắc có hai nghĩa nha, có hai nghĩa. Thứ nhất là đối với người mà còn kia thì nói theo nghĩa các pháp đều là bất khả đắc. Cái người mà còn kích đó là người còn cái căn trí văn tập đã thấy mệt mỏi rồi, là không có cái pháp khổ tập diệt đạo để mà tu, phải không? Thì luôn bùng đó, không có cái pháp khổ tập diệt đạo để mà tu, không có cái vô minh để gì. Như vậy thì khổ tập diệt đạo bất khả đắc, vô minh bất khả đắc. Như vậy tức là coi như mà tâm ma dưỡng thì đó là nói với người thiểu trí, tức là nói với người căn trí còn ám động. Đó, cho nên chữ bất khả đắc có hai nghĩa. Thứ hai là đối với người mà có trí tuệ đó thì nói theo nghĩa các sắc bất khả đắc cũng bất khả đắc. Như thế này à, các sắc bất khả đắc cũng bất khả. Như này tức là không có cái chỗ, không có chỗ dừng. Đó gọi là các pháp đều là vô sở hữu. Đây là nói về pháp không đó, nên bất khả đắc sẽ được hiểu theo nghĩa đó đó. Không, nói về pháp không thì bất khả đắc phải hiểu theo cái nghĩa thứ hai nè. Nếu mà mình đã hành thâm bát nhã ta la mật rồi á thì luôn luôn hiểu theo nghĩa thứ hai. Cho nên từ nay về sau, nếu có ai nói một điều gì đối với mình á, mà người đã học ma ha bát nhã ta la mật rồi á thì tâm không động. Tâm không động. Bởi vì mình quá hiểu rồi. À, thầy có nghe gì vậy? Thầy có nghe gì? Thầy nghe gì? Thầy nghe người ta nói thầy sao? Thầy có nghe này, người ta nói thầy sao? À, nghe nói sao? Nói sao? Nói sao? Thấy đó. Thời trời, nó nói tình lắm, bà ta nói nghe lắm, nó đủ thứ chuyện trên đời trời đất hết đấy. À, đương nhiên là thầy muốn chết luôn, nói là muốn chết. Nghe mà người ta là muốn chết thì mình biết mình phàm phu đến cái mức độ nào đó. Nghe cái gì muốn chết. Nghe bây giờ không biết mình trốn ở đâu nữa, cái mặt dày mà biết trốn ở đâu, nó dày quá đâu có trốn. Cho nên nghĩa là hôm bữa trước tôi mới đặt bài thơ là xem rõ mặt thì mặt dày 8 lớp. À, xem rõ mặt. Thì bây giờ chúng ta hết cái phần đó này, chúng ta sang nghĩa phía sau. Tôi nhắc lại là như vậy thì chúng ta hiểu được cái phần rồi đó. Thì từ đây á, không có nằm ở trong cái phạm trù tướng đãi nữa nha. Tức là không nằm trong cái phạm trù tướng đãi là thiện ác, không? Thiện ác phải trái à, không có thiện ác phải trái. Nhưng mà chỉ có biết hành từ vậy, từ bi. Bây giờ tới quyển thứ 51, phẩm thứ 22. Thì nhắc lại nha, hôm nay chúng ta học tới quyển thứ 51 và phẩm thứ 22. Đó là phẩm thánh xuất. Thánh xuất. Bây giờ chúng ta nghe phần kinh nè. Ngài quay mạng tức Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thích Tôn, Ma Ha Diễn và người hành Ác Ha Diễn. Thánh xuất ở thế gian của người Atula, bạch Đức Thế Tôn Ma Ha Diễn, ví như hư không, dân thọ vô lượng vô biên chúng sanh, chẳng có chỗ đi, chẳng thấy có chỗ đến, chẳng thấy có chỗ tu. Vì sao? Vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai cũng bất khả đắc, cả ba thời bình đẳng đều bất khả đắc. Bởi nhân duyên như vậy nên gọi là Ma Ha Diễn. À, tôi nhắc lại nhé. Cái lời ngài tu Bồ Đề bạch Phật á là Ma Ha Diễn và người hành Ma Ha Diễn là thánh xuất, tức là vượt lên trên á. Chữ thánh xuất á, chữ thánh là vượt, không? Vượt á, thánh là vượt, vượt trội hơn người khác gọi là thánh. Chữ xuất tức là vượt, không? Vượt lên trên, tức là phát xuất. Phát xuất từ ở một cái nơi nào đó mà vượt thánh lên trên tất cả mọi phạm trù thì gọi là thánh xuất nè. Hết thảy thế gian trời người Atula. Như vậy thì bạch Đức Thế Tôn Ma Ha Diễn, ví như hư không, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Ví như hư không, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Ví như hư không chứ không phải là hư không nha. Cái câu đó là ta ví như hư không, như không, tức là mình có thể hình dung từ về hư không, tức là mình hình dung về hư không, nhưng mà nó không phải là hư không tướng. Bởi vì hư không chỉ là danh từ, mà không có không, mà không có dựng lập được cái hư không tướng, thì hư không chỉ là danh từ. Bởi vì nghe nó chỉ hư không, tức là mình dùng hình dung cái chỗ hư không rộng vô lượng vô biên, hư không vô lượng vô biên. Cái hư không này là hư không, không phải là hư không vô lượng vô biên, mà hư không vô sở hữu. Cái hư không vô lượng vô biên là mình có chỗ ức tưởng nha, cái chỗ ức tưởng, tức là ức tưởng về cái vô lượng vô biên. Còn cái hư không vô sở hữu là đặc biệt sự ức tưởng. Nhắc hai cái chữ hư không đó. Cho nên ma diễn ví như hư không, nhưng thọ vô lượng vô biên chúng sanh chẳng có chỗ đi, chẳng thấy cái chỗ đến, chẳng thấy cái chỗ đi, chẳng thấy cái chỗ đến, chẳng thấy cái chỗ tu. Vì sao? Vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, cả ba thời bình đẳng bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy cho nên gọi là ma diễn. Đó là ma diễn á. Ma diễn tức là nói đại thừa, nhưng mà nói chữ đại thừa đây á, tức là ví như hư không. Cái xe lớn này là cái xe lớn ví như hư không, cái xe mà không có hình tướng lớn. Cho nên lời nói mà vô trụ vô chấp là không, lời nói vô trụ vô chấp mà làm cho chúng sanh dễ giác ngộ là người hành ma diễn. Cái lời nói của mình. Và ma diễn, chữ ma diễn có nghĩa khác, và người hành ma diễn tức là ma diễn dung lượng như hư không. Dung lượng đó, tức là ma diễn dung lượng như hư không là dung lượng tất cả mọi chúng sanh. Do đó cho nên ma diễn ví như hư không, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Cái ma diễn này không có chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tu. Như vậy á, hành pháp đại thừa mà không có chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tu, người đi tham, xin lỗi, cái pháp đại thừa là pháp như thế đó. Pháp không chỗ đi, không chỗ đến, không có chỗ tu. Pháp không có chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tu thì gọi là đại thừa. Nhắc như vậy tức là cái pháp đó nó gọi là coi như là không có thể dùng ức tưởng của tôi đi. Tôi có hành pháp đại thừa thì cái pháp ba nó tụt xuống, nó trở thành tiểu, cũng là tiểu nữa chứ hay là đại. Cho nên ma diễn ví như không, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh không có chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tu. Vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, ba thời bình đẳng bất khả đắc. Đó, ba thời bình đẳng bất khả đắc tức là ngay ở ngay, không ở ngay trong cái đương niệm hiện tiền và đương niệm hiện tiền bất khả đắc. Cái đương niệm hiện tiền á, nhưng mà đương niệm hiện tiền cũng là bất khả đắc. Cho nên người mà hành thâm cái đó rồi thì tôi nói rằng đó là đi đến cái cảnh giới bậc ngôn ngữ, bậc suy lượng, cái cảnh giới siêu việt. Bây giờ khi mình học mà những cái thâm cứu như vậy mà ngồi mà thiền quán theo cái chữ đó thì đương nhiên mặt ta tự gì, tự chiếu à. Tại vì chưa thiền quán để làm cái gì đó. Cái khi mình thiền quán, không biết mình thiền quán cái gì đó. Thành nó quá thì đương nhiên nó sẽ có mặt trời tâm địa nhược vậy. Nhược thâm quệ nghịch đó là vô trụ vô chấp thì ở thánh xuất rồi. Mà đã là thánh xuất như vậy thì cái người mà ở nơi cái chỗ thánh xuất đó mà hành thì hành ma ha diễn có vô lượng, không có lợi cho vô lượng, vô biên, cũng sạch. Phật dạy này, cái Bồ Đề đúng như vậy. Đúng như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, từ đàn ngã dẫn đến bát nhã Ba La Mật mới gọi là Bồ Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn cách đầy đủ tất cả các Đà La Ni môn, hết thảy các tam muội môn từ Ma Ha Diễn đó. Ma Ha Diễn không đến, không đi, không tu, mà Bồ Tát hành các không đến, không đi, không tu, vô trụ vô chấp. Từ bát nhã, xin lỗi, từ bố thí ta la mật dẫn đến bát nhã ta la mật, hành như vậy gọi là hành ma ha diễn. Thế đó là cái mà chúng ta cần phải tầm. Cho nên khi mà hành như vậy thì tam muội nào lại không vào? Bởi vì chỉ tam muội nào vào, tức là từ thủ lâm nghiêm tam muội cho đến con đến gì ly trước như không hấp nhiễm tam muội, tức là một cả 108 tam muội, tức là từ cái gì, từ thủ lăng nghiêm tam muội đến ly trước như không bất nhiễm tam muội, tức là vào trong tất cả tam muội mà không nhiễm trước bất cứ một tam muội nào cả. Mà người mà quán triệt được như vậy là người là Bồ Tát thành ha ha diễn. Cho nên vào trong tất cả các tam muội, vào trong tất cả các định, này Tu Bồ Đề đúng ông nói ma ha diễn thắng xuất, như vậy mình mới thấy rõ là ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian trời người và Atula. Cái này phải chịu thua, không phải thắng xuất, mà thắng xuất là thắng xuất vô, nghĩa là nói chung là thắng xuất luôn tất cả các cái gì, tức là tất cả các cái trụ địa của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi dục là thật có đó, nếu cõi dục là thật có là thường hành là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hơn thế gian trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi dục mà thật có đó là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hơn hết thảy thế gian trời người và Atula. Đó, bởi vì cõi dục là hư vọng, bởi vì cõi dục là ức tưởng, bởi vì cõi dục là hòa hợp mà sanh, cõi dục là dâm tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, cho nên ma ha diễn thắng sức hơn hết thảy thế gian trời người và Atula. Như vậy thì ma ha diễn tức là đó là tôi không có chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tới. Như vậy thì đại thừa là như thế nào? Nếu mà gọi là pháp đại thừa không có chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tu, vì người hành pháp đại thừa là hành không chỗ đi, không có chỗ đến, không có chỗ tu, cho nên mới nhận ra được rằng cõi dục là hư vọng, cõi dục là điên đảo. Vì nhận ra được cõi dục là hư vọng, cõi dục là điên đảo, cho nên thắng xuất hơn hết đời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi sắc, cõi vô sắc là thật có, là thường hành, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì ma diễn cũng chẳng có thể thắng xuất trên hết thảy trời người và Atula. Cho nên người hành ma diễn tức là người nắm vững về cõi dục, nắm vững về cõi sắc và nắm vững về cõi vô sắc. Như vậy thì sẽ không bị cái gì, sẽ không bị bất cứ một cái loại vật chất nào tới được người hành ma diễn, sẽ không bị bất cứ mọi tình cảm nào tới được người hành ma diễn, và sẽ không bị một những cái luồng tư tưởng, bất cứ luồng tư tưởng nào tới được người hành ma diễn, vì người hành ma diễn đã biết ma diễn là không chỗ đi, không chỗ đến, và không có ai hành ma diễn, và cũng chẳng có ai cách ma diễn. Vì vậy cho nên đối với cõi dục, đối với cõi sắc, đối với cõi vô sắc, mà đối với ma diễn thì nó là vượt thắng hơn tất cả. Cho nên người tu tập trong cõi dục, người tu tập trong cõi sắc, người tu tập trong cõi vô sắc thì ma diễn là người thắng xuất hơn tất cả. Bởi vì cõi như vậy đó, tức là cõi vô sắc như vậy, mỗi cõi sắc và cõi vô sắc là hư vọng, là ức tưởng, là hòa hợp, là dâm tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp. Cái chữ này nó đi theo tuần tự này, vô thường là tán hoại, là vô pháp. À, cái chữ vô pháp tức là nghĩa là nói chung là đi đến chỗ rốt ráo á, tức là không còn tụ chấp bằng đầu á, thì nói là hư vọng này, là ức tưởng này, là hòa hợp này, là danh từ này, là vô thường này, là tán hoại, nhưng mà nhận sâu hơn nữa nó là vô pháp. Cho nên cũng không có bị cái quan điểm là hư vọng, cũng không bị cái quan điểm là tán hoại nó tới buộc. Cho nên nếu mà người hành ma diễn á mà còn thấy rằng cõi này là tán hoại, là hư vọng á, mà không thấy đến cái chỗ tột cùng của nó là vô pháp á, thì không phải là người hành ma diễn. Vì cái chỗ vô pháp nữa, nghe nghĩa là nói cái chỗ hư vọng, nói chỗ tán hoại mà quên nói cái từ vô pháp, thì người đó chưa phải là hành ma diễn. Phải nói cái từ vô pháp thì biết rõ cõi dục là sao. Cõi dục chỉ là danh tự, cõi dục chỉ là danh tự, và cõi dục chỉ là hư vọng. Do đó cái thể của cõi dục, cái thể của cõi sắc, cái thể của cõi vô sắc là thể như, vì nó là vô pháp bình đẳng. cho nên nếu là nếu mà không khéo là chỗ này cái gì khi thấy là hành ba dễ là rơi lọt vào chỗ không à.
Này Tu Bồ Đề, nếu sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sinh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sinh thọ đều là thật có, là thường hành, là bất hoại. Cái này nói tắt nha nha, bây giờ tôi nói tắt nè. Này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức, tức là sắc, thọ, tưởng, hành gì? Hành thức. Nói là, nói sắc dẫn đến pháp là sắc thanh hương vị xuất phát, hiểu không nha? Bởi vì cái những cái vị mà ngồi đây học đó là 6 năm trường miệt mài rồi nè, mà bây giờ tôi không có nhắc lại nữa nè. Sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn nhãn dị tỷ thiệt thân vậy, thân ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý thức, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý thức nhân duyên sanh thọ là thật có, là thường hành, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp. Nhớ cái chữ sau cùng nó vẫn là chữ vô pháp nè. Chứ mình nói này, mình thắc nhãn dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý thức, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý thức nhân duyên sanh thọ là hư vọng, là ức tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp. Nên na diễn thánh xuất tất cả thế gian trời người và A-tu-la. Này Tu Bồ Đề, nếu như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghị tánh là hữu pháp, có thể thánh xuất hơn tất thật tế, bất khả tư nghị tánh là vô hữu. Nên na diễn thánh xuất hơn tất cả. Đường thì không nói gì, nhưng mà đây này nói đến pháp tánh thật tế. Nói đến pháp tánh thật tế, tức là nói đến chỗ cầu cùng của pháp. Đó là nói đến chỗ pháp tánh thật tế. Khi mà nói đến chữ pháp tánh thực tế, lúc tất cả tư nghị tánh, bất khả tư nghị tánh, tức là chỗ rốt ráo của pháp. Nó nếu là hữu pháp mà chẳng phải là vô pháp thì vô pháp thì ma diễn là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì ma diễn chẳng có thể thánh xuất hơn thế gian trời người và A-tu-la. Bởi như vậy cho nên pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh là vô pháp, là phi pháp. Là vô pháp, là phi pháp. Cái chữ là vô pháp tức là pháp chẳng có, mà là phi pháp tức là cũng chẳng phải pháp. Cái pháp chẳng có cũng là pháp. Cái pháp mà chẳng có đó là vô pháp, nhưng mà chấp vào cái pháp vô pháp đó, thì là pháp rồi. Cho nên cái chữ thêm một chữ là phi pháp. Nên na dưỡng chẳng thánh xuất hơn thế gian trời rời vã tư là. Này Tu Bồ Đề, nếu sáu pháp ta la mật từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì ma dưỡng thánh xuất hơn thế gian trời, và chẳng có thể thánh xuất hơn thế gian trời người và A-tu-la được. Bởi sáu pháp ba la mật là vô pháp, là phi pháp, nên ma dưỡng thánh xuất hơn hết thảy thế gian trời người và A-tu-la. Đó thì tôi nhắc lại nè, nói sáu pháp ba la mật là từ đàn ba la mật nè, đàn ba la mật, thi la ba la mật, chánh đề ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật là hữu pháp đó, đó là pháp có đó. Đó thì chẳng phải là vô pháp thì ma diễn chẳng thánh xuất được. Ma diễn á tức là nói chung là đại thừa pháp đó. Như vậy thì nếu nói đến đại thừa pháp tức là nói bao hàm, nói bao hàm, cho nên khi mà đã thâm nhập vào đại thừa pháp thì thấy rõ từ đàn ba la mật đến bát nhã ba la mật là vô pháp. Đó. Là vô pháp, là vô pháp, là phi pháp. Phi pháp tức là ngay cái vô pháp cũng không tu chấp nữa, cho nên gọi là phi pháp. Nên ma diễn thắng xuất trên hết thảy thế gian trời người và tu la. Này Tu Bồ Đề, nếu 18 không từ nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì ma diễn chẳng thắng xuất hơn thế gian trời người và tu la. Bởi 18 không là vô pháp, là phi pháp, mà ma diễn thắng xuất hơn hết thảy thế gian trời người và tu la. Và ở đây nói thêm nữa là nếu đến những thứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì ma diễn chẳng thắng xuất hơn thế gian trời người và tu la. Bởi bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô pháp, là phi pháp, nên ma diễn thánh xuất hơn tất cả thế gian trời người và tu la. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng có tứ niệm xứ, có tứ niệm xứ này, xin lỗi, có gì cả tứ niệm xứ, tứ chân cần, cả tứ như tức ngũ căn ngũ lực sắc bồ đề phần tác thâm đạo, thập thập lực bốn vô sở ý đại từ đại bi nhất thiết bi đạo chúng trí nhất thiết chúng trí vân 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 vân. Thì nếu chúng ta thấy rằng có pháp đó để tu thì ma ha diễn không thể thắng sức hơn thế gian trời người và tu la được, vì tất cả các cái pháp đó đều là những cái pháp dụng lập, chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng, vì nhận ra được cái bộ mặt của nó cho nên nó chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng, cho nên ai nhận ra được đó là người đó đã vào đại thừa pháp. Người đó đã đạo vào đại thừa pháp có nghĩa là hành ma diễn được rồi, mà khi đã hành ma diễn thì vượt thắng hơn tất cả.
Hôm nay chúng ta tới cái phần học của ta thứ năm thứ sáu, cảm muốn hỏi gì ạ? Hỏi vấn đề gì không?
Na thầy có hỏi câu mà trong kinh có nói là quán có pháp mà biết á thì là vọng giác, mà còn không biết là vô ký, chỉ thì hành giả phải làm sao, và cái ý chỉ của câu này như thế nào, thầy lý giải.
Tất cả cái biết và cái không biết đó, thì nếu mà người hành ma diễn, người mà hành tâm ma tác nhã ta la mật đó, thì cả cái biết và cả cái không biết đó, thì nó đều là bất khả đắc. Cái biết và cái không biết nó đều là bất khả đắc, bởi vì tụ vào cái biết cũng không được, mà tụ vào cái không biết cũng không được. Nếu mà tụ vào cái biết thì gọi là điên đảo rồi, mà tụ vào cái không biết là ngơ ngơ ngang ngang nào. Như vậy thì cả hai cái, một cái thì bận khởi, một cái thì gọi là giống như là gọi là giống như vô tri vậy. Thì tất cả những cái đó đều là nằm trong cái chỗ muội của tâm, cũng là làm điều nằm trong cái chỗ mê muội của tâm. Mà nói cái mê muội của tâm tức là dùng cái dân pháp để mà nói, chứ thực sự ra nói về cái bản thể của nó thì đương nhiên mình rõ biết rõ là bản thể tịch nhiên như của nó, thì coi như nó không có nằm trong cái biết và cái không biết. Nó đi nào hỏi thêm.
Anh là Phật chỉ biết thằng cha có người rằng khi thằng cha nói rằng thì ông đi lấy họ thì rất cháy là tại sao mà được ông gặp đó, nhưng mà có người là chỉ hiểu cho con tối ra là con cho tin thì con nghĩ rằng mình phải dài liền nhớ được hồi thường các Phật các người của mình và thân của mình để thân thiêng mình mà tấn bị từ đi bị xa và không có một người gì ở ngoài đời đó, chỉ ở lại như một thằng già. Cho nên còn mà theo cái ý con á thì có người rằng lúc cái trường nước Phật nó cực đông là phải có đi lại là đi pháo mình để quạt tiền nhớ lại để những cái người mà đã sinh ra mà dạy dỗ cho mình để thường nào thì xây gì con.
Mấy cái vấn đề của cô đặt ra như vậy thì nó rất là hay, và nó cũng rất là thiết thiết cho những người phát tâm cầu đạo. Còn cái pháp thầy nói ở đây thì nó xa lạ với cái đó lắm. Thành tựu ra cái pháp mà chúng ta đang học ở đây tức là coi như là chúng ta đã trải qua tất cả những cái vấn đề mất mứa đó. Cái điều mà cô hỏi là đúng chứ không phải là sai. Cái điều cô hỏi như vậy là nhiều khi người ta sẽ thắc mắc bởi vì cái hình tượng đó là biểu trưng, phải không? Biểu trưng mà cái vị thiền khách kia, cái vị thiền khách của mình nói với Vô Ngôn Thâm là ông lễ gì á, thì Vô Ngôn Thâm nói rằng là con lễ Phật hay là tôi lễ Phật. Rồi cái vị thiền khách nó chỉ vào trong cái tượng Phật á, nơi cái khúc gỗ này là Phật sao á, tâm địa như không thì mặt trời huệ tự chiếu, nó không còn có cái đối pháp nữa, nó không còn có cái đối pháp nữa. Do đó cho nên ở cái lớp này thì tất cả mọi phạm trù về những câu hỏi thì chúng ta có thể giải quyết được, tức là chúng ta có thể giải quyết được mà giải quyết một cách nhẹ nhàng. Dạ, vậy cho nên cái nhiều vị thì đương nhiên là có nhiều vị thì đương nhiên là nghe lâu rồi thì nó thâm nhập rồi, có nhiều vị thì nói nghe nó hơi ngỡ ngàng, thì đương nhiên nghe lâu rồi cũng vậy thôi, bởi vì mặt trời quẹ tự xuống. Dạ vâng, đúng rồi, vâng đúng rồi, đúng như vậy. Tức là cái hình tượng ở trên bàn kia mặc dù nó là chim ưng cốt sách, nhưng mà nó là biểu trưng cho cái tâm đạo. Đó là biểu trưng cho Phật, Pháp Tràng. Như vậy thì người mà lễ Phật, tức là bẻ gãy cái tràng kia này. Đó là cái người mới bước đầu vào Phật, lễ Phật là bẻ gãy cái tràng kia này. Còn ở đây, khi mình đã có trí tuệ rồi, thì tâm từng niệm mình đã tự bẻ gãy rồi. Đó là, mà khi tâm từng niệm mình đã tự bẻ gãy rồi á, ha, thì mình luôn luôn trong từng niệm quán chiếu mọi pháp đều là không có chỗ sở đắc. Khi mình quán chiếu mọi pháp đều không có chỗ sở đắc rồi á, thì cái niệm khởi ra dễ ha, dễ hóa giải, không có mắc mưu đến cảnh duyên, cho nên không khởi cái vọng tưởng điên đảo. Do đó cho nên cái câu hỏi của cô tức là nhằm mục đích để mình hiểu thêm, thấy không, nhằm mục đích để hiểu thêm. Và cái mục đích hiểu thêm như vậy á, nó rất là chi tiết cho những người mà đang hành ma ha bát nhã ba la mật.
Hỏi câu xong Đức Phật có hỏi mình tăng suốt cuộc đời là á, cả lúc chết nữa cũng là có ý niệm á, không có sám hối mà lại sanh về cảnh giới lành, mà sáng được cả đời mà làm lành và suốt cuộc đời cũng làm lành, vẫn có ý niệm lành, vậy mà lại bỏ qua định dữ là tại sao?
Thì có những cái trường hợp mình đặt ra, ví dụ như suốt cuộc đời làm lành, nhưng mà khi tiệt ngoài rồi cái đứt bấm rồi sanh vô chỗ ác, mà suốt cuộc đời làm ác khi đứt bấm rồi để sanh tới cái chỗ lành. Có nhiều cái đó nó thuộc vào trong những cái pháp đối đó, nó thuộc vào cái hệ của nghiệp duyên nhân quả. Nó là còn ở trong cái pháp đối, mà cái pháp đối nó thuộc vào cái nghiệp duyên nhân quả. Mà khi đã nói đến nghiệp duyên nhân quả thì có cái nó chín, có cái nó chưa chín, có cái nó buông đi, có cái nó đã đi. Thành tử ra cái đó nó cũng nằm trong cái vòng gọi là sanh sanh diệt diệt, chưa phải đạt đến cái chỗ lý tánh không như mình đã học. Thêm nữa thì để sao hỏi ha, vậy chứ gì cái câu hỏi này bổ dành để cho mình hỏi tiếp, thì chúng ta hồi hướng nha.
Hôm nay chúng ta trước cái quyển thứ 51 phẩm thứ 22, đó là thấy xúc. Hôm nay trước chúng ta nghe đến cái phần ngài giải mạng của Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Ma Ha Diễn và người hành Ma Ha Diễn thấy xúc hết thảy thế gian trời người và Atula. Bạch Đức Thế Tôn, Ma Ha Diễn, ví như hư không, dung thọ vô lượng, vô biên, chúng sanh chẳng thấy có chỗ đi, chẳng thấy có chỗ đến, chẳng thấy có chỗ trú. Vì sao? Vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vì lai bất khả đắc, và cả ba thời bình đẳng bất khả đắc. Bởi nhân duyên như vậy nên gọi là Ma Ha Diễn. Phật dạy này của Bồ Đề, đúng như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát thành đầy đủ sáu pháp Ta La Mật, từ đàn Ta La Mật dẫn đến bát nhã Ta La Mật mới gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thành Ma Ha Diễn. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát thành Ma Ha Diễn có đầy đủ hết thảy các Đà La Ni môn, hết thảy các tam mười môn, từ thủ lăng nghiêm tam muội dẫn đến bước trước như không bất nhiễm tam muội, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Dưỡng có đầy đủ 18 không, từ nội tâm dẫn đến vô pháp của các không, đầy đủ 37 phẩm tề đạo, từ 4.000 tướng dẫn đến 8 thánh đạo, đầy đủ 10 lực dẫn đến 18 bất cập pháp. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Ma Ha Dưỡng thánh xuất thất khởi thế gian trời người Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu quả dục là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là biến đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Dưỡng chẳng có thể thắng xuất thanh hết thảy thế gian trời người và Atula. Bởi quả dục là hư vọng, là ước tưởng, là hòa hợp, là danh từ, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Diễn thắng sức hơn hết thảy thế gian trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu quả xét quả vô xét là thật có, chẳng thường hằng, là gọi là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Diễn chẳng có thể thắng sức hơn hết thảy trời người và Atula. Bởi vì cõi xiết, cõi vô xét là hư vọng, là ức tưởng, là hòa hợp, là danh từ, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Dưỡng thống xích hơn hết thể thế gian trời người Atula. Cái phần đó thì chúng ta hôm trước chúng ta đã có lý giải trong cái phần này rồi. Thứ nhất là cõi sắc nè, cõi vô sắc nè, cõi dịch nè, đều là hư vọng, đều là tán hoại, đều là vô pháp. Nếu mà chúng ta chấp về ba cái cõi này thì gọi là điên đảo. Thế là cái cõi dịch, thế là nói về những thứ, cái ý niệm nó tầm khởi được về vật chất, thế thì nó tầm khởi về vật chất. Nói về cõi chất, tức là những ý niệm nó tầm khởi về những ý niệm nó nằm trong cái vấn đề gọi là con người tình cảm. Và cái cõi vô chất á, tức là những ý niệm nó mà nó khởi nó nằm ở trong cái vòng của tư tưởng. Như này thì những cái mà nó thuộc về vật chất tình cảm là nó thuộc về tư tưởng, là do cái vọng khởi à, chứ nó không phải là thật pháp. Nếu mà chấp nó tức là điên đạo. Nếu mà Ma Ha Dưỡng, Ma Ha Dưỡng thì sao? Ma Ha Dưỡng tức là đại thừa, mà đại thừa hả? Thế là nói chung á, là nói với cái chữ đại thừa, tức là những cái ý niệm nó mang cái tính chất là bao hàm. Những cái ý niệm bao hàm này nó sau khi đã hình thành được, sau khi đã đứng trên cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tức là đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, cho nên Bồ Tát á, hành Ma Ha Dưỡng, tức là dùng cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tức là dùng cái trí tuệ siêu việt. Đây là cái phần mà chúng ta đi sâu vào trong cái toàn bộ kinh văn của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Do đó cho nên từ những phần trước á, tôi đã có lý giải rồi, nhưng mà về phần sau này á, thì đi sâu vào trong cái phần kinh văn rất là nhiều. Cho nên những nhiều khi những câu chuyện mà có thể là tôi dẫn chính là tôi đưa ra thì nó có thể là ít hơn. Nhưng mà tôi nói là cái ý niệm bao hàm này, cái ý niệm bao hàm này nó không có pháp đó, tức là nó không có bất cứ một pháp nào. Vì nó nhận ra, nó nhận rõ cái bộ mặt thật của các pháp từ tứ niệm xứ cho đến 18 bất cập pháp. Tứ niệm xứ, tứ tinh thần, tứ lưu tích ngữ, tứ nhập thất bồ đề phần bát thứ đạo, tứ sở ý, rồi đại từ đại bi, rồi thập phật lực, rồi
sao, kể cả đến người ta thấy cái khác với thuộc về Bồ Đắc Thừa, kể cả cái Đô Chí Minh, Đô Sa La Mật, rồi thì là nhẫn lực Ba La Mật, rồi thì khi mà hành ma hay thủy sạc những cái khác đó. Cho nên đi ma hay diễn tức là một cái niệm khởi, một cái chú ý niệm tâm suy. Chỉ đại thừa, chỉ đại thừa tức là một cái cổ sơ nắng, hành ma hay diễn tức là đại thừa pháp. Nhưng mà đại thừa pháp này trong kinh Pháp Hoa đã nêu là cái cổ sơ đó là cổ sơ cao rộng, chung gọn bằng mắt đáng đắn, cao rộng, tức là vượt thoát cả không gian và thời gian. Cái cổ xe cao rộng chung dọn bằng các món đau đớn chứa lan thang đau quanh cái miệng chứa nhìn lại cái gối đỏ để trên cái con tiếng kéo cái sức da mật sạch thắng hình mật đẹp vân vân. Thì cái cổ xe này tức là đại thừa khác. Vì nó đầy đủ các cái công đức lực. Cho nên ngồi trên cái cổ xe cao tấn lớn đây tức là nơi tâm đương nguyện hiện tiền, nơi tâm đương nguyện hiện tiền. Bao dung tức là nên nó bao hàm tất cả và nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp, cho nên thấy rõ là cõi dục là điên đảo, cõi sắc là điên đảo, cõi vô sắc cũng là điên đảo, tức là nó không phải là thật pháp. Cõi dục tức là ai nói nó là cõi dục, bởi vì tâm sinh chủng chủng pháp, cho nên đặt ra là cõi dục. Như vậy thì có cái dân pháp về cõi dục, như vậy thì cái nó đặt ra từ tâm sinh, tức là tự tâm phát khởi ra và đặt cho cái dân pháp là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tức là đặt ra cho nó có vật chất phân chia, nó có vật chất, nó có tình cảm, nó có tư tưởng. Ai nảy sinh ra rằng đó là vật chất, ai nảy sinh ra đó là tình cảm, ai nảy sinh ra đó là tư tưởng, là cũng chỉ vì cái phân biệt, cái vận khởi phân biệt. Cho nên ở đây nói một câu còn công năng cũng rất hàm lượng, tức là ma hai diễn ví như hư không, ma hai diễn ví như hư không, tức là cái niệm khởi bao hàm này tức là nó ví như hư không, ví như hư không, nhưng mà không phải là cái tướng hư không, không phải là hư không tướng. Mình nói tôi đã trình bày cái này rồi, tức là nó không phải là hư không tướng mà hư không chỉ là danh tánh. Bởi vì hư không đối với cái gì, tức là đối với cái vật đặc thì nó có cái pháp hư không. Như vậy thì cái chỗ này là không nè, còn cái chỗ này là sắc nè, sắc không nè, sắc không nè, sắc không, tức là cái chỗ này là giống như là không có gì hết á, thì người ta gọi là hư không. Còn cái chỗ này là có vật đặc nè, nó gọi là sắc pháp và hư không. Còn cái chữ là ví như hư không này nó không phải theo cái nghĩa của sắc pháp và hư không, mà hư không chỉ là danh từ hình dung, nó gọi là hình dung từ, gọi là hình dung từ, hình dung về hư không, nhưng mà không phải là hư không tướng. Cho nên một niệm nó vượt cả không gian, và một cái niệm đó nó vượt cả thời gian, và một cái niệm đó nó mang cái tính cách bao hàm mà không vì ai hết á. Ví dụ như tôi nói một lời nói cao đẹp, một lời nói cao đẹp đó không vì ai hết. Tôi nói mọi người đều hiểu, nhưng mà trong này không phải là vì ông A hay là vì chị B.